Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Phật tử Ái Vân có gửi đến cho chương trình một câu hỏi, đó là cái chuyện nhân duyên của vợ chồng có thật hay là không? Kính thưa đạo hữu Ái Vân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, theo như nền văn hóa giác ngộ và giải thoát của Phật giáo thì tất cả các pháp trong cuộc đời này sở dĩ mà gặp nhau là do vì có nhân duyên với nhau, và mối quan hệ giữa nhân và duyên đó là trùng, không thể nào chia chẻ. Không có sự vật và hiện tượng nào trong cuộc đời này mà chỉ dựa trên một nhân hoặc là một duyên, và trong cái mối quan hệ phức tạp của nhân duyên đó không thể tìm thấy được một cái gì gọi là nhân hoặc là duyên đầu tiên hay sau cùng hết thảy. Tất cả cái mối quan hệ đó được gọi là trùng duyên khởi. Mà trong nhà Phật có một câu, đó là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Thế thì trong cái đạo nghĩa vợ chồng cũng vậy. Có một câu thơ ngắn rất hay, đó là kiếp trước em là chú sóc, còn anh là hạt dẻ nâu, sóc xô anh vào vách núi, đời này hai đứa gặp nhau. Thưa quý vị, dân gian có câu chồng là nợ, vợ là oan gia. Có phải chăng cái mối lương duyên đó cũng đã kết với nhau từ lâu lắm rồi mà không ai biết trước được là bao giờ và bao lâu? Trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật có kể một câu chuyện về Bồ Tát Thiện Huệ. Đó là vào một quá khứ xa xưa, thuở của Đức Phật Nhiên Đăng, lúc bấy giờ Bồ Tát Thiện Huệ tên là Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu, vì khát ngưỡng cái công đức của Phật cho nên muốn xuất gia tu tập. Thế là Thái tử Phổ Quang mới xin vua cha để đi xuất gia. Khi trên đường ông ta đi đến để gặp Đức Phật Nhiên Đăng thì gặp một cô gái bán hoa sen. Vậy là Bồ Tát Thiện Huệ liền nói với cô gái xin mua 5 cái hoa sen để đến cúng Phật Nhiên Đăng. Cô gái bán hoa liền nói với lại Thái tử Phổ Quang là vừa nhìn thấy anh thì em đã xao xuyến trong lòng, bây giờ em không có bán hoa, em sẽ tặng cho anh 5 cánh hoa này, nhưng anh hứa với em một điều là hãy lấy em làm vợ. Lúc đó thì Thái tử Phổ Quang mới nói với cô gái bán hoa là anh đang muốn đi tu, anh đang muốn đi xuất gia, cho nên không thể nào mà lấy em làm vợ được. Cô gái mới nói là nếu mà anh không chịu đó thì em sẽ không có cho anh hoa. Sau một hồi suy nghĩ thì Thái tử Phổ Quang mới nói với cô gái bán hoa là thôi được rồi, anh chấp nhận, nhưng từ nay cho đến mãi về sau, khi nào mà anh quyết định xuất gia thì em không được quyền ngăn cản anh. Cô gái bán hoa bằng lòng, và thế là hai người cùng nhau đi đến trước Phật Nhiên Đăng để cúng hoa. Khi đi đến gặp Đức Phật Nhiên Đăng thì Thái tử Phổ Quang liền dâng lên 5 cành hoa, và cô gái này dâng lên thêm 2 cành hoa nữa. Cả hai đều dâng lên với tấm lòng thành kính, cầu nguyện Đức Phật chứng minh cho cái tấm lòng son sắt cũng như là lời hứa của mình. Lúc ấy thì Đức Phật Nhiên Đăng có chứng minh cho lời hứa nguyện của cô gái là nếu như sau này trong vô lượng vô số kiếp mà Thái tử Phổ Quang có muốn xuất gia thì cô cũng không được quyền ngăn cản, mà ngược lại còn phải động viên, khích lệ, hộ trì nữa. Cô gái đã bằng lòng như thế. Kính thưa quý vị, đó là tiền thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta và nàng Gia Du Đà La. Khi Thái tử đi tu thì nàng Gia Du Đà La cũng không ngăn cản, và sau này thì Gia Du Đà La đã trở thành một người tỳ kheo ni tu tập trong giáo đoàn của Đức Phật luôn. Thế thì câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca hồi còn là một Thái tử Phổ Quang cùng với lại cô gái bán hoa, cho đến sau này là Thái tử Sĩ Đạt Ta và nàng Gia Du Đà La, đó là một minh chứng cho cái nhân duyên hẹn ước của vợ chồng. Cho nên đối với những lời nguyện ước, chúng ta không nên bừa bãi tùy tiện, nói cho vừa lòng người rồi sau đó chúng ta quên đi mất. Chúng ta hãy cân nhắc lựa chọn một cách có trách nhiệm để chúng ta không bừa bãi trên những lời hứa. Nếu mà xét thấy rằng khả năng của mình không thể làm được thì mình đừng nên hứa, vì khi hứa rồi nó sẽ trở thành một hạt giống để tất cả thân và tâm của chúng ta thực hiện lời hứa ấy. Hy vọng rằng tất cả chúng ta trân trọng lời hứa của mình và không làm ai kia phải thất vọng một khi mình đã hứa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.